Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Tự Khiển Trách Mình. Xin quý vị vỗ tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thực ra tâm lý của người đời, người ta chỉ thích chỉ trích hoặc là trách người khác hơn là chúng ta thích người khác chỉ trích mình và trách mình. Không phải từ bây giờ mà từ ngàn xưa tâm lý con người ác vậy. Thành ra vì vậy có câu người ta thường nói rằng là chân mình luống những bê bê, còn cầm bó đuốc mà dê chân người. Có nghĩa là chân mình dơ, mình không có rọi vô chân của mình, mà mình cầm đuốc mình soi vô chân người ta để mình thấy những cái vết dơ. Điều đó cũng muốn nói cho chúng ta biết rằng mỗi con người chúng ta ai cũng có cái ưu điểm và ai cũng có khuyết điểm. Bình thường thì con người chỉ thấy cái ưu điểm của mình mà mình không thấy cái khuyết điểm của mình. Đó là lý do mà chúng ta cứ thường thấy có những cái sự tranh cãi nó không có đáng kể. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng một câu chuyện do sư bà Thể Quán khi mà còn sanh tiền bà có kể. Nếu chúng tôi nhớ không lầm là câu chuyện đó được ghi trong cuốn sách nhan đề là Để Lại Cho Vui. Thì sư bà có kể rằng là có hai chú điều, một chú điều xuống, tại vì xuống răng, và một chú điều sức, tại vì chú điều sức môi. Cả hai đều là đệ tử của sư bà. Thấy tụng kinh, hai người cũng cứ gây hoài. Mà làm cái gì hai người cũng cứ gây luôn vậy thôi. Thì sư bà mới giao cho hai người làm chung một đám cỏ. Cỏ cú, quý vị biết cỏ cú là cái loại cỏ nó mọc rễ rất là sâu, nó có củ. Mà cái loại củ cỏ đó người ta dùng làm thuốc để mà trị cho những bệnh phụ nữ, nhất là gọi là bệnh sản hậu, uống rất là hay. Thì sư bà kêu hai chú điều xuống và sức đó nhổ cỏ. Nhưng mà nhổ có một đám cỏ bằng chiếu thôi mà 3 tháng rồi không xong, Sư bà mới kêu vô mới hỏi đi chứ tụi con nhổ cỏ đã 3 tháng rồi, cái vì lý do nào mà đám cỏ có bằng chiếc chiếu mà cho tới bây giờ vẫn chưa xong. Thì chú đều xuống mới nói rằng là tại vì chú sức á, chú cứ đánh cỏ hoài à, cho nên rồi con cứ chạy luôn, con nhổ không được. Đến khi sư bà hỏi tới chú điều sức thì chú điều sức nói là tại vì chú điều xuống á cứ chọc tức con luôn thôi, thành là con cũng bực lắm, vì vậy đó mà tụi con cứ gây lộn mà thậm chí cả đánh lộn nữa. Thì sư bà mới nói rằng là ờ thì phải rồi, nếu mà tụi con mà chung sống trong cái hòa bình, chung sống trong an lạc á, thì tụi con chỉ nhổ chừng một ngày cho đến hai ngày là xong cái đám cỏ này. Nhưng mà tại vì cái tâm của tụi con nó không có yên, cho nên rồi không phải chỉ 3 tháng mà có thể 3 năm cũng chưa xong. Kính thưa đại chúng, điều đó để cho chúng ta thấy rằng nếu mà người này cứ tìm kiếm những cái dở của người kia và người kia cũng tìm kiếm chỗ dở của người nọ thì chắc chắn sẽ có một cái sự xung đột rất là lớn. Mà có thể nói rằng cái sự xung đột này đó khó mà giải quyết được. Lời dạy của các vị thầy lãnh đạo, các vị thầy hướng dẫn đạo, nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta biết nghe và chúng ta biết sửa. Có thể nói rằng những cái mà chúng ta cố tình chúng ta phản kháng lại những cái dở của mình thì đương nhiên cái người kia nghe họ cũng không thể chấp nhận được. Do vậy mà bài pháp với chủ đề là tự khiển trách mình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Nội dung này chúng tôi cố gắng trình bày và đồng thời cũng khuyến khích để những ai có thể nghe được bài pháp này coi đó như là một hướng đi. Nếu quý vị chưa vạch, được coi đây như là một cái sự gợi ý để tự mình vạch cho một con đường để mình đi. Và nếu đã vạch rồi thì đương nhiên coi đây cũng là một cái hành trang lớn để chúng ta củng cố những niềm tin và cái sự suy tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu ngược về quá khứ, có nhiều Phật tử biết chùa Dược Sư và cũng có nhiều Phật tử cũng chưa biết. Cách đây hơn 3 năm ở chùa Dược Sư, chúng ta có rất nhiều sư chú cỡ tuổi nhỏ nhất là 8 tuổi và đến lớn nhất là 12 tuổi. Đó là cái lớp trước đây. Lúc các chú ở đây cũng rất là vui, mà lẽ tất nhiên cũng có những cái điều giúp cho chúng tôi có những cái kinh nghiệm. Lúc đó các chú ở đây cũng vừa đi học mà cũng vừa tu, thành ra vì vậy chúng tôi cũng cố gắng hướng dẫn các sư chú nếu có những cái thời giờ rảnh thì cũng đi ra ngoài công viên, cũng đi ra ngoài bãi biển, như là để cho các chú giải trí thay vì hướng dẫn các chú đi chơi game, đi đá banh, thì chúng tôi là hướng dẫn các chú đi ra những cái công viên để cho các chú chơi và sinh hoạt ở ngoài đó. từ chùa Dược Sư mà ra đến Washington Lake á, thì nó không có xa lắm. Country đó rất là đẹp, rất là thơ mộng. Nếu các Phật tử, những ai đã về chùa Dược Sư tham dự những khóa tu thì quý vị biết ở ngoài đó. Như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng là cứ mỗi độ mùa thu và mùa đông về thì cây cối nó trơ vơ, nó trụi lá, và cứ mỗi mùa xuân tới thì các bụi cây nó trổ bông, nó đâm chồi rất là đẹp. Và đồng thời chúng ta thấy những con sóc nhỏ và những con thỏ trắng cũng có, mà đen cũng có, rất là đẹp, rất là dễ thương. Với các sư chú cũng dễ thương mà cũng rất là tinh nghịch. Thành ra vì vậy một lần mà chúng tôi đưa các chú ra đó đó, vừa mở cửa xe, vừa tới đầu xe là các chú tuôn chạy rượt bắt. Thành ra vì vậy mà đôi khi chúng tôi cũng vui, tuổi trẻ là như vậy. Thấy các chú chạy nhảy tự do, mà nhất là ở công viên, cho nên chúng tôi thấy nghĩ rằng là có lẽ cũng không có tai hại gì. Nhưng mà một hôm chúng tôi gặp một cái người trông coi ở trong vườn, trong công viên đó, mà chúng tôi tạm gọi là ông cai vườn. Thì ông này, ông thấy các chú chạy giỡn như vậy, ông tới, cái gương mặt của ông hầm hầm lên, trông có vẻ oai lắm. Lúc đó ông hỏi chúng tôi bằng một giọng hơi, cái là hơi mặn, tức là sẵn giọng: tại sao lại để cho mấy chú chạy rượt như vậy? Mà trong khi đó thì ông không có la rầy, cũng không có khuyến cáo gì hết. Bộ ông không biết rằng là đây là cái công viên cấm những đứa bé nó chạy giỡn như vậy hay không? Thì lúc đó chúng tôi thấy ông có vẻ sẵn giọng, mà mình cũng không biết là ông muốn nói cái gì. Chỉ có cái mơ hồ là ở xứ này á, người ta không muốn cho ai chạy lên cỏ. Thành ra có nhiều cái bảng mà chúng ta thấy họ cắm ở trước sân là không có được dẫm lên cỏ. Thì chúng tôi có cái mơ hồ như vậy. Nhưng mà tại vì đây là công viên cho nên cũng không nghĩ là người ta cũng cấm như vậy. Thì lúc đó chúng tôi thấy ông sẵn giọng, cho nên chúng tôi mới nói nhỏ nhẹ thì cũng không hẳn, nhưng mà bình thường. Thế tôi có biết rằng là các chú chạy giống như vậy, nhưng mà tại vì ở đây là cái công viên cho nên chúng tôi tưởng là không có cái gì là tai hại. Thì khi mà nói như vậy đó thì cái ông cai vườn ông mắt ông mở to ra, ông nói là: này ông thầy nè, ông phải biết rằng là cái luật bảo vệ công viên á, người ta không cần biết ông thầy này là ai. Mấy chú có thể chạy bừa bãi đạp các bông hoa của chính phủ, hay có thể dẫm những con sóc, dẫm những cái con thỏ nhỏ như vậy. Có thể là các chú chạy rượt trong những cái lúc mà vui đùa như vậy, có thể là đụng phải những người người ta chạy xe đạp rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi cảnh cáo cho ông biết rằng là lần đây là lần đầu tiên cho nên tôi bỏ qua. Nhưng mà lần sau mà tôi còn thấy như vậy nữa đó là bắt buộc tôi phải làm biên bản và tôi đưa ông thầy ra tòa. Quý vị thấy nghe kinh khủng không? Kính thưa đại chúng, khi mà nghe ông cai vườn nói một cái giọng rất là dữ như vậy thì chúng tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, nên thì được rồi, tôi sẽ hướng dẫn các chú chơi có chỗ, Thời gian đó, tại vì cũng là mùa hè nắng ấm, cho nên chúng tôi cũng thường đưa các chú đi ra ngoài. Nhưng mà khổ cái là các chú thì còn nói thì cũng còn dạ, nhưng mà hết nói rồi thì các chú đâu cũng vô đó. Cứ mỗi lần mà mở cửa xe ra là mấy anh bắt đầu rượt từ trong, là rượt chạy ra ngoài. Trong mấy ngày liên tục như vậy, các chú cái nghịch ngợm đâu cũng vẫn vô đó, mặc dù là mình cứ dặn. Nhưng bây giờ mình dặn thì dặn, mà các chú cứ làm thì bây giờ mình biết làm sao bây giờ. Thôi thì cứ để làm liều như vậy. Một thời gian đó là cũng tuần. Thì một hôm là vừa mới mở cửa xe là mấy chú cũng tuôn chạy như vậy, cũng chạy rượt. Lúc bây giờ là chúng tôi hoảng hốt lên, là tại vì thình lình là nó xuất hiện cái ông mà kêu bằng tượng trưng cho luật pháp ở Washington này, nhất là luật pháp của công viên xuất hiện. Nhưng mà lần này là mấy chú lại là chạy, tại vì là chú lớn thì rượt chú nhỏ, cho nên chú nhỏ thì kẹt quá không biết đâu là chạy núp ở sau lưng ông đó. Chú nhỏ là nhào vô là tính bắt ông á. Chúng tôi thấy là cái kiểu này là nguy rồi, lần này là chắc chắn là bị đưa ra tòa chắc rồi. Thì tôi biết vậy cho nên là không có đợi ông làm vườn gọi lại, chúng tôi mới tới là cùng lịch sự xin lỗi. Chúng tôi nói là lần này thì bị ông bắt tại trận rồi, không có cái chối cãi gì nữa. Chúng tôi cũng không có cái gì để mà bào chữa cái lỗi của mình hết. Tuần trước thì tôi có giao hẹn với ông rồi, thế mà lần nào gặp mà các chú chạy phá như vậy là ông có quyền ghi biên bản và đưa ra tòa. Nhưng mà cái điều là làm sao á, khi mà nói như vậy rồi đó thì ông cai vườn ông lại nói là một giọng hết sức là từ tốn, hết sức là dễ thương. Ông nói rằng là phải rồi, điều đó là chắc chắn rồi, nhưng mà tôi cũng hiểu cho ông thầy là ở trong một cái công viên tươi đẹp như thế này, ai mà không muốn chạy nhảy cho thỏa thích, nhất là các chú. Đối với cái tuổi như là tôi với cái tuổi của ông thầy đó thì mình không có thể nào mà chạy nhảy như các chú được, nhưng mà đối với các chú thì nó là không giống như người lớn. Cho nên các chú chạy nhảy rượt bắt, chính tôi cũng thấy tôi cũng thích nữa. Tại vì tuổi trẻ là như vậy đó, các chú một khi mà ra khỏi nhà, cái tâm lý là nó muốn chạy nhảy tự do một chút. Khi nghe ông nói như vậy thì chúng tôi cũng nói theo. Ông nói đúng, tâm lý tuổi trẻ là như vậy. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì ở đây ông đã có cái lệnh cấm rồi, đáng lý ra tôi phải coi các chú cho nó kỹ. Nhưng mà khi nghe tôi nói vậy thì ông nói là ồ, các chú thấy mặc cái đồ vạt hò, mặc áo tràng, tu trông rất là dễ thương. Ông nói như vậy. Nhưng mà khi đó thì chúng tôi cũng nói thêm rằng là thì các chú thì cũng rất là dễ thương thật đó, nhưng mà dầu sao đi nữa thì các chú chạy như vậy thì cũng có thể là các chú đạp chết mấy con sóc, các chú làm chết mấy con thỏ, hoặc là có thể bị xe đạp qua lại trên đường người ta đụng, như vậy cũng rất là nguy hiểm. Khi mà ông cai vừa nghe chúng tôi nói như vậy thì ông cũng vui vẻ, ông nói rằng thôi ông thầy đừng có làm lớn chuyện, bây giờ tôi chỉ cho ông thầy là ông đi ra xa xa tuốt ở ngoài ngoài xa cái chỗ đó, là nó không có bông hoa gì nhiều đó, để cho các chú chạy giỡn, nghĩa là ông làm sao mà cho khuất mắt tôi thì thôi. Như vậy thì không sao hết, tức là cái chỗ mà quý vị thường ra ngồi để sinh hoạt đó, Tại vì lúc vô là chỗ công viên đầu thấy bông hoa nhiều, ông Hiếu dắt ra chỗ đó chơi làm sao mà cho khuất mắt ông thì thôi. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng cái ông cai vườn thì thực sự ông cũng giống như bao nhiêu con người khác thôi. Ông cũng muốn tỏ ra cho người ta biết rằng mình là người có chức vụ, mình là người quan trọng. Điều mà làm cho người ta khó chịu nhất á, là mình muốn chạy tội của mình. Chúng tôi biết như vậy cho nên là tự mình buộc tội mình trước, mà mình biết tội của mình trước. Cho nên ông không còn một cách nào khác là phải giữ cái tự trọng, đó là phải tỏ ra một cái thái độ khoan hồng. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mà trong lúc đó đó mà mình không nhận lỗi của mình mà mình còn ngoan cố thì chắc chắn là không tha rồi. Và chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh luận, và câu chuyện ra sao thì điều đó khó mà có thể biết được. Đừng có nói liều mạng á, nói là đi tù là cùng hay là đi tòa là cùng. Nếu mà chuyện gì mình làm cho nhỏ được, mình làm cho nó nhỏ lại. Nếu mà chuyện gì cần cho nó biến mất thì mình làm cho nó biến mất đi. Đừng có đem cái ta mình ra to quá. Thì đó là cái kinh nghiệm. Như quý vị đã biết rằng là như qua câu chuyện đó thì chúng tôi thấy không có muốn gây hấn một điều gì. Tại vì mình thấy rằng là trong cái việc làm ông đó hoàn toàn là có lý. Mà chúng tôi là người trông coi các chú là cái người hoàn toàn có lỗi. Nghĩa là chúng tôi vui vẻ, thẳng thắn và nhận lỗi như vậy. Cho nên câu chuyện này êm thấm. Nếu mà như cái lời chúng tôi nói là nếu mà mình bênh vực cái quan điểm của mình thì đương nhiên ông cũng phải bênh vực cái quan điểm của ông. Thành thử ra lần trước mà ông ta đã dọa ghi biên bản và đã đưa ra tòa. Nhưng mà tại sao lần này ông lại tử tế? Là tại vì mình biết lỗi. Một khi chúng ta biết rằng chúng ta đáng bị phạt, chúng ta phải can đảm nhận cái lỗi của mình. Mình tự khiển trách mình hơn là để người khác người ta khiển trách mình. Thành ra vì vậy mình biết rằng là thế nào người khác cũng nói về những lời khó chịu đối với mình. Trước khi người ta nói những lời khó chịu, mình nói trước, có lẽ họ sẽ không nói. Và nếu họ có nói đi nữa đó thì họ cũng không có buộc tội mình nặng nề. Như vậy thì 100 lần có tới 99 lần người ta đại lượng khoan hồng với mình. Hoặc có thể người ta nhắm mắt bỏ qua. Như câu chuyện mà ông cai vườn ở trong công viên mà chúng tôi vừa kể với quý vị. Thực sự trong công sở của chúng ta cũng có rất nhiều cái rắc rối. Trong nơi làm của chúng ta cũng đôi khi không vừa ý của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng cái phương pháp này thì có lẽ chúng ta sẽ yên ổn. Chúng ta không sợ bất cứ một người nào kỳ thị chúng ta, mà chúng ta cũng không sợ bất cứ một người nào oán ghét chúng ta. Tại vì chúng ta luôn luôn thấy được mình. Kính thưa đại chúng, và đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ với đại chúng một trường hợp khác với phương pháp là tự khiển trách mình. Ở tại Mỹ đây có một người chuyên làm về quảng cáo, đó là ông Bernard. ông làm quảng cáo rất là giỏi. Ông đã thực tập được cái phương pháp là tự khiển trách mình. Vì ông học được cái phương pháp này cho nên ông đã được lòng rất nhiều khách hàng. Và ông ta đã chia sẻ với mọi người Mỹ. Ông ta nói rằng làm cái nghề của tôi đó là phải đúng đắn và phải đúng hẹn. Có những nhà xuất bản họ muốn những bức quảng cáo của họ đặt ra là phải làm liền, phải in liền. Nếu mà trong trường hợp đặt mà làm liền thì nếu có thể xảy ra có những vài cái lỗi lầm không đáng kể thì điều đó họ cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà đặt rồi mà để đó cho cả một thời gian dài thì chắc chắn họ không tha. Thì theo ông Berdina, ông có chia sẻ, ông nói rằng là có một nhà xuất bản nọ rất là khó chịu. Nghĩa là ông này cứ luôn luôn tìm những cái sơ hở, tìm những cái lỗi lầm để chỉ trích những cái người mà làm quảng cáo. Thì ông Berdina đó, khi mà nhận được quảng cáo của nhà xuất bản này, thì ông làm liền. Khi làm xong thì ông gửi tới văn phòng để mà cho nhà xuất bản đã coi. Thì theo ông Berdina, ông nói rằng là nhiều khi ông ở trong phòng nhà xuất bản đó ra về, lời chỉ trích của ông thì ít mà ông ngán cái điều bộ của cái ông này thì nhiều. Tại vì ông nói nhưng mà ông khoa tay, ông múa chân, ông dậm cẳng, ông làm đủ kiểu đủ trò, cho nên cái ông Ferdinand này ông rất là ngán. Thì một hôm ông Ferdinand nhận cái quảng cáo của ông này làm và gửi tới trong coi. Sau đó nhà xuất bản này mới gọi điện thoại kêu lên văn phòng gấp để mà ông chỉ những cái chỗ sai. Khi mà ông Ferdinand tới thì những cái lỗi, những cái lo âu đó ông đoán đúng là trong vẻ coi như là nghịch với ông Verdina đó, nhà xuất bản còn có một cái thái độ rất là thích, rất là khoan khoái khi mà ông được chỉ trích người ta. Lúc đó ông Verdina mới nói như thế này, tức là ông tự nhủ đó, đây là một cái dịp thực hành những cái quy tắc từ khiển trách mình mà ông ta đã học được. Khi mà nghĩ như vậy rồi thì ông Berdina ông mới nói rằng là thưa ông trách điều đó rất là đúng, tôi có lỗi và không có gì để tự bào chữa hết, tôi làm việc với ông cũng rất là lâu, đáng lý ra thì tôi phải biết làm vừa ý ông mới phải, nhưng mà có những điều mà tôi làm không vừa ý của ông cho nên tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Cái điều lạ đó là khi mà ông Verdina ông nói như vậy đó, thì cái nhà xuất bản kia đó được coi là một người khó chịu và luôn luôn kiếm chuyện. Ông ta mới nói giống như là để bênh vực cho ông Verdina đó, ông nói phải rồi. Nhưng mà nghĩ cho kỹ đó thì cái lỗi đó cũng không có cái gì là nặng lắm. Chỉ là ông nói tới đó là chỉ là cái gì đó. Thì lúc đó ông Berdina ông mới nói rằng là nhưng mà dù sao đi nữa gì thì lỗi lớn hay là nhỏ thì cũng có thể đưa tới một kết quả là trông thấy nó cũng không có thẩm mỹ cho lắm. Và có thể là bị tai hại. Là tại vì cái người mà đọc quảng cáo hay là người ta xem quảng cáo không có dễ dàng tha thứ như ông đã tha thứ cho tôi. Lúc đó thì ông Berdina ông có nói tiếp, ông nói rằng là nhưng mà dù sao đi nữa đó, nhưng mà lầm lỡ như vậy đó thì tôi cảm thấy rất là khó chịu cho chính bản thân của tôi. Khi mà nói tới đó rồi thì nhà xuất bản khó chịu đó đó, ông cười lên một tràng dài. Kính thưa đại chúng, như vậy nhà xuất bản khó chịu nọ là muốn nói lỗi của ông Bernina. Nhưng mà ông Bernina, ông đã không để nhà xuất bản khó chịu nọ nói lỗi, mà ông tự nói trước. Khi nói xong rồi đó, thì chính ông Bernina ông cũng thích, mà cái nhà xuất bản khó chịu kia cũng thích. Thích ở chỗ, thay vì cái lời nói bực bội khó chịu đó, ông sẽ trút lên mình ông Bernina. Nhưng mà đằng này ông Bernina tự mình trách, cho nên ông này không có cái lý do để trút nữa. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là ông Bernina đã thực hành đúng cái phương pháp tự khiển trách mình. Thành ra vì vậy mà làm cho người nghe đó họ cảm thấy dễ chịu. Ở đây chúng ta còn nghe ông Bernina nói tiếp như thế này. Đáng lý ra tôi phải có ý tứ một chút. Ông giao tôi làm việc đã nhiều lần, tôi không làm vừa là ông được, thì lỗi về tôi, để tôi mang về vế lại. Nhưng mà lạ làm sao đó, khi mà nói tới đó rồi thì ông xuất bản khó chịu đó. Ông nói là thôi thôi đừng, được rồi, tôi không bao giờ bắt buộc ông làm như vậy, tôi chỉ nói để cho ông biết thôi. Nhưng mà khi nói xong rồi đó là ông bắt đầu khen cái bức tranh. Lúc đầu ông nói rằng là tôi chỉ muốn nói để cho ông sửa đổi một chút thôi. Nhưng mà nghiệm lại thì cái lỗi nhỏ như vậy nó cũng không cần phải sửa. Xét cho kỹ thì chỉ là một chút xíu thôi, nó không có quan trọng. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự mà vội vàng buộc tội của chính mình, thực ra nó không có mất mát gì. Nhưng mà đó cái cách là để cho chúng ta làm cho giảm đi những cái buồn phiền, tức giận của người đối diện. Như bây giờ quý vị thấy ở trong nhà đó, nếu mà quý vị dạy con dạy cái đó, cái đứa con nào mà nó không cãi lại, nó để cho cha mẹ nói gì thì nói, phải nó cũng nghe, mà không phải nó cũng nghe. Vậy thì quý vị có cái lý do tiếp tục quý vị chửi nữa không? Chắc chắn không có. Nhưng mà những cái đứa con nào mà nó có cái ý biện minh, nó có cái ý chống lại đó, chắc chắn là chửi càng nhiều. Mà nếu không khéo còn sách cây, mà nền nó ít cây cho đã ghét ấy, chứ không có cái chuyện mà tha thứ nó được. Thường là tâm lý như vậy. Thì điều đó chúng ta cũng thấy ở nơi nhà xuất bản này và ông Bernina nó cũng vậy. Mà không phải ở nhà xuất bản khó chịu này với ông Bernina nó, mà bất cứ một ai cũng vậy. Một khi mà thấy người ta đã mềm dẻo trước cái sự tức giận của mình rồi thì mình không có cái lý do mình nói thêm một lời nào cả. Nhưng mà trong cái câu chuyện này đó, khi mà ông Bernina ông nói buộc tội cho mình rồi, thì nhà xuất bản khó chịu kia đó, từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, là tại sao? Đáng lý ra cái lời này là chính ông nói mới phải, nhưng mà tại sao cái ông Bernina này á, ông lại nói? Thành là ông có thể ông chứng hưởng một chút và hết giận, và sau cùng là nhà xuất bản khó chịu đó mời ông Bernina này ở lại dùng cơm và trả cho một tấm chi phiếu, và đồng thời bảo ông làm thêm một cái quảng cáo nữa. Kính thưa đại chúng, Nhìn chung thì chúng ta thấy rằng bất cứ một thằng khùng nào cũng có thể tự bảo chữa cho mình được. Nhưng mà những thằng khùng như vậy á, đều làm như vậy. Những người mà họ không biết cho nên họ mới cãi lại. Chứ còn nếu những người mà biết á, không bao giờ họ cãi. Và cũng không bao giờ tự biện minh cái việc làm của mình. Biết nhận lỗi của mình. Là biết vượt lên trên những con người bình thường và biết một nỗi vui mừng cao thượng hiếm có của chính mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của lịch sử có những ký sự đẹp nhất trong lịch sử, nhất là Hoa Kỳ vào cái thời Nam Bắc chiến tranh. Chúng ta thấy Đào Tấn Ly là một người hùng trong cuộc chiến tranh Nam Bắc đó. Ông tự nhận cái lỗi của mình là tại vì ông mà đào kỵ binh của tướng Pickett phải thất bại trong cuộc tấn công ở Gettysburg. Cuộc tấn công đó có thể nói là một sự lỗi lầm lớn và làm đổ máu rất nhiều binh sĩ trong cuộc đời cầm quân của người anh hùng Đại tướng Lee. Ông biết rằng cái sự thất bại đó sẽ làm cho Nam Phương do ông chỉ huy không có thể thắng trận được và có thể đưa tới thất bại. Không phải chỉ thất bại mà hoàn toàn tan nát. Ông thất vọng đến cái nỗi mà ông xin từ chức và xin cho một người khác trẻ hơn, tài giỏi hơn ông để thay. Nếu ông không chịu trách nhiệm cái cuộc chiến bại đó, thì ông có rất nhiều lý lẽ. Có thể vì thời tiết, có thể nhiều người hợp tác đã đào ngũ, và có thể là những kỵ binh tiếp viện đến trễ. Có thể nói có rất nhiều cái lý do để cho ông biện minh. Nhưng mà tướng Lee là một người rất là cao thượng, không đổ lỗi cho bất cứ một người nào khác. Trong khi quân của tướng Pickett bại trận và bị thương nặng trở về, thì ông phi ngựa ra ông đón và ông nói một câu bằng tận đáy lòng: mọi sự đều do lỗi của tôi, chỉ mình tôi chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về cuộc chiến bại và trách nhiệm làm tan tác cảnh quân của Nam Phương. Nhìn qua hình ảnh đó chúng ta thấy tướng Lee rất là cao thượng. Một người đại tướng như vậy chúng ta cũng có thể nói rằng ít tìm thấy trong lịch sử. Bình thường là ác nghĩ cái thể diện của mình, ác nghĩ tới chén cơm manh áo của mình. Nhưng mà tướng Lee thì không. Chúng ta thấy nơi đó có một cái sự can đảm và một đại lượng để tự nhận lỗi của mình. Điều đó chúng ta cũng có thể nói rằng một người cầm quân luôn luôn lúc nào cũng biết địch, biết mình. Và nhất là thấy cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà dầu sao đi nữa, chúng ta cũng ít thấy có người dám thẳng thắn nhận lỗi của mình. Và đây chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng trong một trường hợp khác nữa. Ebert Harbor cũng là một người Mỹ, một trong những nhà viết truyện. Có thể nói là ông viết hàng ngày và rất là đặc sắc. Ông đã làm được rất nhiều người say mê. Những người say mê cũng có, và những người oán dữ vì những lời chỉ trích của ông cũng có. Nhưng mà nhờ ông có cái tài khéo léo cho nên là ông biến kẻ thù của ông trở thành người thân rất là dễ dàng. Mà đây theo cái sự chia sẻ của ông á, ông cho chúng ta biết rằng có một lần có một độc giả rất là nóng tính viết thơ cho ông rằng không đồng ý về bài viết của ông kỳ trước và dùng những cái lời lẽ có thể nói rằng là hạ cấp để mà tặng cho ông. Nhưng mà sau đó thì quý vị thấy cái phản ứng của Albert Harbour như thế này. Ông cũng viết thơ trả lời, mặc dầu là thách thức người độc giả khó chịu kia, mặc dầu là cái sự chửi bới của độc giả khó chịu kia, nhưng mà ông viết thơ trả lời bằng một giọng, bằng một cái cách rất là nhã nhặn. Ông ta nói như thế này: nghĩ kỹ thì tôi cũng không đồng ý với tôi về cái bài viết đó. Có lẽ hôm nay tôi không còn thích những bài tôi viết ngày hôm qua nữa, và tôi rất là sung sướng được đón nhận ý kiến của ông. Lần sau nếu có dịp đi ngang qua nhà, xin mời ông ghé vào nhà tôi và chúng ta bàn thảo thêm về câu chuyện đó. Quý vị thấy cái nhà viết văn này có tế nhị không? Nói như vậy thì không ai có thể chửi mình được. Một cái người mà chửi mình mà mình còn mời vô nhà để đàm đạo tiếp về cái việc đó là ít có. Bình thường thì con người chúng ta đó, ai khen chúng ta thì chúng ta khoái lắm. Nhưng mà ai mà động tới chúng ta một chút rồi đó là chửi cho tắt đèn luôn á, chứ đừng nói là mời vô nhà uống nước trà rồi đàm đạo tiếp, không có chuyện đó đâu. Khi mà viết xong rồi, ông nói là chân thành kính chúc ông luôn luôn khỏe mạnh. Còn cách gì mà chê bai với một người cái giọng mềm mại như vậy? Không có. Dù cho cái người nào mà có can đảm chửi người, chửi đời đi nữa, cũng không có cách chi để mà có thể kết án ông này được nữa. Và một trong những trường hợp khác, lúc đó chúng tôi có hướng dẫn một số bạn trẻ ở miền Đông về lý thuyết và thực hành trong những buổi học Phật, với cái chủ đề là làm thế nào để tạo một cái không khí tươi mát cho bản thân mình và cho những người khác. Sau buổi học, chúng tôi cho các học viên theo học lớp đó, đó phải thi một bài thi rất là kỳ lạ. Chúng tôi nghĩ là kỳ lạ là tại vì chưa bao giờ giảng trong cái buổi học và cũng chưa bao giờ nhắc tới những lúc mà nói chuyện ở bên ngoài. Cái đề thi là mỗi người phải để cho các người bạn của mình xét đoán về mình. Những người bạn này phải thành thực nói cho người đó biết chỗ nào đáng ưa, chỗ nào đáng ghét, chỗ nào đáng kính trọng. Và những lời nhận xét đó viết lên giấy mà không cần ký tên. Quý vị thấy lạ không? Tại vì ký tên nó biết. Nếu mà anh chàng nào mà có cái tâm thù hận á, không biết chừng á, đi ra đường gặp còn rủ bạn đánh lộn nữa là khác. Cho nên mình không chơi cái kiểu cho người ta biết tên. Không cho ký tên lên giấy để cho mọi người có một cái tự do. Vì có tự do cho nên họ mới nói hết những cái ý thầm kín của mình. Mà thực sự chúng ta thấy trong cuộc đời ít có người mà họ thẳng thắn họ nói với mình. Cái lý do rất là đơn giản. Tâm lý con người ai họ cũng muốn sống hòa bình. Cho nên cho dù là có những người rất là kỳ cục, nhưng mà họ cũng không thích nói mà cũng không cần phải nói, tại vì có liên hệ gì tới mình đâu. Nói ra làm gì để rồi sanh ra cái oán thù. Cho nên họ không nói. Không nói nhưng mà không có nghĩa là không biết. Nếu có cơ hội đả đảo là đả đảo ngay. Nhưng mà đó là chuyện của thế gian. Đó là chuyện của cuộc đời. Cho nên chúng ta cũng không cần phải đếm xỉa tới. Nhưng mà nếu trong một cộng đồng, trong một tổ chức, một khi mà có cái sự không đồng ý ngầm, hoặc là có cái sự phá ngầm, cái đó dễ bị thất bại lắm. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, cái phương pháp khuyến khích người khác nói cái lỗi của mình theo chúng tôi thấy là cần thiết. Nhưng mà quý vị thì sao? Quý vị có muốn ai nói lỗi của mình không? Chắc chắn có người đồng ý, nhưng mà có người cũng không dám đồng ý. Là tại vì nếu mà người ta nói lỗi của mình là mình quê quá, mình không dám chịu. Cho nên không ai có thể dạy để cho người ta nói xấu mình. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy là chúng ta nghĩ chưa thấu đáo. Nếu mà chúng ta tự nhận mình là Phật tử thì đừng bao giờ giấu. Cái tốt đương nhiên chúng ta cũng không cần giấu, mà kể cả cái xấu chúng ta cũng không cần giấu. Nếu mà chúng ta cứ giấu như vậy đó, thì suốt đời chúng ta tánh hư tật xấu vẫn cứ mang hoài, không bao giờ hết được. Tại vì chúng ta chỉ thích nghe khen thôi, chứ chúng ta không có thích chê. Thành ra vì vậy đó, nếu mà ai khen với mình thì mình mừng, mà ai chê mình thì mình buồn. Nhưng mà trong cuộc đời đâu phải 10 người cũng khen mình hết cả 10 đâu. Nếu mà trong gia đình thì có chồng với vợ, có thể chồng vì muốn để cho yên thắm cửa nhà cho nên vợ làm sai cũng cứ khen tốt như thường. Hay là có nhiều khi chồng vợ muốn cho yên thắm trong nhà, cho khi có nhiều khi chồng làm bậy vẫn cứ khen chồng giỏi gì để cho nó qua chuyện. Nhưng mà ở ngoài giỏi là giỏi, mà dở là dở, tốt là tốt, xấu là xấu, không ai có thể mà nó khác được. Trong nhà thì sao không được, nhưng mà ngoài cộng đồng thì là không được. Nhiều khi chúng ta thấy bị chỉ trích, cho nên đối với những ai mà chịu ra làm việc cho cộng đồng, chịu nhận lãnh một phần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với tổ chức, đối với dân tộc của mình, đương nhiên là phải chấp nhận cái đó. Mà quả thực như vậy, chúng ta thấy ông Bush đó, kỳ rồi đó, quý vị thấy không? Cái ngày mà làm lễ nhậm chức á, có những số nào ấy, khen thì khen, tung hô ông thì tung hô, nhưng mà có số nào chửi vẫn cứ chửi như thường, căn bản ra. Nhưng ông này chịu chơi lắm. Ông làm một cái khu, ai muốn biểu tình cứ tới đó biểu tình, ai muốn chửi tôi tha hồ cho chửi. Nhưng mà việc ông thì ông làm. Việc của ông làm chỉ có quê hương đất nước biết, chỉ có lịch sử phê phán ông thôi. Ai khen kệ, ai chê mặt, điều đó ông phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà quá thật chúng ta thấy ông chấp nhận, trong 4 năm qua cũng bị chửi, cũng có người khen. Thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta không có cái cao vọng làm tới địa vị như ông Tổng thống Bush, tại vì chúng ta không phải là người Mỹ sanh ở đây. Chúng ta chỉ mong muốn làm một người bình thường, một người dân ở trong xứ tự do thôi. Là một Phật tử, chúng ta có lẽ cũng nên học cái thái độ từ khiển trách lấy mình, để mà chúng ta có thể chấp nhận được với những người mà chúng ta không thể chấp nhận. Trở lại vấn đề mà chúng tôi nói, cái lớp học sau khi ra cái đề thi kỳ lạ như vậy rồi đó, thì trong đó có một thanh niên đến thưa: dạ bạch thầy, con cảm thấy buồn phiền và đau khổ lắm, tại vì các bạn chỉ trích con nhiều quá. Thầy cứ nghĩ coi đi, mấy người đó cho con nào là tự đắc, nào là hát dịch, nào là ích kỷ, nào là người bạn xấu, nào là cái người có óc phản động. đòi tống cổ con ra khỏi lớp học. Thầy nghĩ làm sao? Anh ta buồn phiền. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là nếu mà người ta khen á thì mình khó xử, chứ còn người ta chê thì mình dễ. Bây giờ đó, em cứ tập như vậy đi. Nghĩa là sau khi buổi học rồi là chúng tôi khuyến khích anh thanh niên đó mà chúng tôi gọi là tội nhân bị đưa lên đoạn đầu đài đó. Khuyến khích cái người tội nhân đó, tức là anh chàng bị các người bạn chỉ trích đó, đứng dậy, đứng ở trên nhìn xuống các bạn của mình và đọc lớn từng cái câu mà họ chỉ trích, họ chửi, nạt danh. Có góp đường hoàng, có tổ chức đường hoàng, nhưng mà không ký tên thì mình kể như là nạt danh, phải không? Đọc những cái lời đó lên từng tiếng một, nhưng mà anh dàn lòng không có mạt sát những người mà đã xử tội anh. Và anh ta nói như thế này: thưa các bạn, tôi biết là tôi không có dễ thương chút nào hết, tôi không còn nghĩ gì về điều đó. Đọc những lời chỉ trích của các anh em thì tôi buồn lắm, nhưng mà nó có lợi cho tôi. Nó đã làm cho tôi bớt từ phổ, đã cho tôi một bài học rất là tốt. Xét cho cùng thì tôi chỉ là người cần được tình thương cũng như bao nhiêu người khác. Cần các bạn giúp, các bạn chịu giúp tôi không? Chiều nay các bạn có thể chịu thành thực giúp tôi bằng cách làm thế nào đó để cho tôi tự sửa mình, và tôi sẽ cố gắng chấn chỉnh lại và tu sửa cái tâm tánh theo như những lời đề nghị và khuyến khích của các anh em. Cái lời nói của anh ta không phải là đóng kịch đâu, nói bằng một cái lòng chân thành. Lòng anh ta thành thật cho nên làm cảm động được những người bạn, tất cả những người mà trước đó là muốn đem anh ta ra hành hình, muốn tống cổ anh ta ra khỏi buổi học. Nhưng mà bây giờ đó, thì họ lại nhiệt liệt, họ bên vực, khen anh với một cái lòng dạ hết sức là chân thành. Vừa chân thành, vừa khiêm nhường, và vừa hăng hái để tự sửa mình. Họ khuyến khích anh, khuyên anh là, và thú rằng là đã có nhiều thiện cảm với anh ta. Đó là những người bạn sau khi nghe anh ta nói những lời hết sức là chân thành. Kính thưa đại chúng, khi biết chắc rằng chúng ta có lý, chúng ta phải ráng ngọt ngào và khéo léo tỏ ý kiến của chúng ta đối với người khác. Nhưng mà khi chúng ta biết là chúng ta có lỗi lầm, mà sự lỗi lầm đó đương nhiên là phải có, tại vì chúng ta cũng không phải là thánh nhân, cho nên chúng ta vẫn có những cái lỗi lầm ít hay là nhiều mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chân thành với chúng ta phải vui vẻ và nhận lỗi. Không những sẽ có những kết quả bất ngờ mà như vậy đó, nó còn vui hơn là chúng ta tự tìm cách bào chữa cho chính mình. Kính thưa đại chúng, qua những mẫu chuyện mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, dẫn đến một hướng đi là xin quý vị nhớ cho cái phương ngôn này: nếu phản kháng lại thì có được cũng không bỏ vào đâu được, còn có nhận đi thì được nhiều hơn là cái mình muốn. Nói như vậy, chúng ta đến với bất cứ một ai Dù cho là chúng ta hay như thế nào đi nữa, dù cho chúng ta có tài như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta muốn làm việc chung với người khác, đừng bao giờ đem cái khôn, đừng bao giờ đem cái hay, đừng bao giờ đem cái kênh kiều của mình ra đặt trên bàn. Thực sự trong tổ chức nào cũng vậy, ai cũng cần tài, ai cũng cần cái khả năng của những người đảm đang. Nhưng mà khi người ta chưa biết mình, đừng có nói về mình nhiều quá. Tại vì nếu mà chúng ta tự khen mình nhiều quá thì nó lại rơi vô cái tình trạng là tự khoe, lại rơi vô cái tình trạng là tự cao tự đại. Cho nên cứ để ai biết thì biết, không biết rồi thì từ từ người ta cũng sẽ biết. Nhưng mà nhớ rằng là đừng bao giờ để cái kỳ cục của mình lên bàn. Có nhiều người đến với những người bạn, bữa đầu thì cảm thấy thích lắm, bữa thứ nhì làm cho người bạn bắt đầu có cái suy nghĩ, bữa thứ ba đó bắt đầu tính nước rút lui, bữa thứ tư là không dám gặp luôn. Quý vị có ai gặp như vậy lần nào chưa? Có. Thành ra vì vậy, đến với bất cứ người nào, chúng ta phải làm cho người nghe đó có một cái sự yên lòng. Mình không nói nhiều mà cũng không nói ít. Nói nhiều rơi vào cái tình trạng lý thuyết, mà nói ít nó rơi vào cái tình trạng là hiền giả quá ngu. Mình có khôn tới đâu đi nữa, người ta cũng nói mình đần thôi, chỉ nói đúng chỗ, đúng lúc thôi. Kính thưa đại chúng, để làm hành trang trên con đường tu học, chúng ta là Phật tử nên thực tập trước khi đi ngủ bằng cách là chúng ta kiểm xét lại trong ngày chúng ta làm gì. Mỗi khi chúng ta đối xử với mọi người, chẳng hạn như khi mà chúng ta còn ở với cha mẹ, trong ngày hôm đó chúng ta ăn ở và hành xử với cha mẹ, đối với cha mẹ chúng ta đã hết lòng chưa? Nếu chúng ta là chủ nhân ở trong một gia đình và bên cạnh có nhiều người giúp việc, thì chúng ta cũng phải kiểm xét lại trong một ngày qua chúng ta đối với người giúp việc đã hết bổn phận của một người làm chủ hay chưa. Nếu trong một gia đình đối với vợ con là chồng, chúng ta kiểm xét lại trong một ngày qua mình có hành hạ vợ của mình không, mình có đối xử tốt với con của mình không. Và ngược lại vợ cũng vậy, trong một ngày qua mình đã làm cho chồng mình buồn phiền không, mình có làm cho những đứa con của mình bất mãn không. Khi mà ra ngoài chúng ta chơi với bạn bè, chúng ta cần phải có một cái sự kiểm xét là chúng ta đã thực sự xa tránh những người bạn dở hay chưa, và đã gần gũi với những người bạn hiền hay chưa. Tại vì chúng ta thấy rằng là chơi thì chọn bạn mà chơi, điều đó có lợi. Những người bạn tốt họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường chánh pháp, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường tốt đẹp trong xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta gặp những người bạn không tốt, họ hướng dẫn chúng ta đi về đâu khó nói lắm. Còn trong khi chúng ta làm việc ở trong công sở, chúng ta có trái ý với những người có trách nhiệm ở trong đó hay không? Chúng ta có một cái gì đó tư lợi cho mình hay không? Và chúng ta đã từng thất lễ với họ hay không? Nghĩa là tất cả những việc gì chúng ta có suy nghĩ để chúng ta hành xử cho chu đáo. Có như vậy đó, chúng ta không cần phải khoe khoang là chúng ta là cái người tu thiền, chúng ta không cần phải đánh trống thổi kèn là mình là cái người tài. Nhưng mà ta cũng thấy được cái sự chấn chỉnh ở nơi con người của chúng ta đó, nó tạo cho chúng ta một người có đủ tư cách. Mà một người có đủ tư cách thì chúng ta thấy đằng trên đó, ai cũng quý mến mình, mà dưới ai cũng kính trọng mình. Chúng ta là Phật tử, chắc chắn chúng ta không nên là một cái mẫu người gọi là trên đồi dưới đạp ấy, là không nên. Chúng ta sống với một cương vị của người Phật tử là không có nền trên mà cũng không có nạc dưới. Trên là chúng ta phải có một cái sự kính nhường, và dưới là chúng ta phải có cái sự hòa thuận. Nếu chúng ta làm được cái điều đó đó, thì chúng ta thấy rằng trong một tổ chức, chúng ta thấy hết sức là đẹp. Nó không có một cái ý nghĩa riêng tư, mà không có một cái ý nghĩa gọi là chia rẽ nội bộ được. Cũng không có cái chỗ gọi là người nhỏ nhoi ích kỷ. Bởi vì nếu mà chúng ta trên kính dưới nhường thì ai chúng ta cũng quý trọng như nhau, thì còn ai để mà chúng ta có thể là mét là người kia có cái ý này, người nọ có cái lỗi nọ, mà cũng không ai bị bạc đãi chèn ép cả. Nói tóm lại là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc đủ với mọi hạng người, từ trong công sở cho đến ngoài đường phố và trong gia đình. Chúng ta phải có bổn phận gìn giữ cho tròn vẹn, nhất là cái cách hành xử của mình, cũng như những việc suy nghĩ, nói năng và hành động, tất cả đều nằm trong một khuôn phép. Đừng bao giờ nói rồi ê chà, bữa nay tôi có nhiều cái việc bực bội quá cho nên tôi nói như vậy đó nha. Thôi, đừng có chấp bỏ qua đi. Không chấp bỏ qua, không chấp bỏ qua rồi bây giờ làm cái gì đây? Mình ôm trong bụng cũng đau khổ lắm. Nhưng mà người ta đã nghe rồi, cho nên tốt hơn hết là mình làm sao đó, đừng để mình làm rồi rồi mình trở nên nuối tiếc. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời chúng ta không ai có thể gọi là trọn vẹn. Tất cả ai cũng có cái lỗi lầm. Lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà tốt hơn hết là chúng ta phải nghĩ, đừng nên để cho lỗi lầm nó xảy ra. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này đó, chúng ta không có lạ lùng gì khi nghe những nhà triết học bên Trung Quốc họ có nói như thế này: trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Cái uống lưỡi 7 lần đây không phải là cong lên để xuống, cong lên để xuống 7 lần mới gọi là uống lưỡi 7 lần. Nếu mà uống lưỡi 7 lần kiểu này xong rồi là mình vẫn chửi người ta như thường. Cái uống lưỡi 7 lần ở đây có nghĩa là mình phải cân nhắc lời nói. Lời nói của chúng ta nói ra sao mà người nghe người ta cảm động. Lời nói của chúng ta nói ra sao mà người nghe hay cảm thấy đau. Thực sự, cái đau á, có nhiều khi gây đánh vào người của chúng ta cũng cảm thấy đau. Nhưng mà có nhiều khi không cần đánh cay, cái tiếng nói không cũng đau. Quý vị có đồng ý không? Cái tiếng nói không cũng đau. Có nhiều khi cái đánh á, nó đau về xác thịt, nhưng mà cái tiếng nói kia nó mới đau trong tâm hồn, khó quên. Cho nên là có những người mà nhạy cảm đó, họ đau về cái lời nói dữ lắm. Thì bây giờ chúng ta làm sao á, đừng có để cho những cái hành động, cho dù là bằng gầy guộc nó xuất hiện, hay là bằng lời nói nó phóng ra rồi, phóng ra rồi mình nói tôi lỡ, lỡ rồi thì sao, người ta cũng đau rồi. Giả sử mà nói tôi tuyên bố tôi xin rút lại, anh tuyên bố 100 lần, người kia cũng đã nghe lỡ rồi. Có thể là người ta sẽ hoan hỷ, nhưng mà cái hoan hỷ đó nó cũng không có trọn vẹn. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thực tập làm sao mà phương châm của người Việt Nam có nói rằng là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cách hành xử trong cuộc đời cũng vậy. Chúng ta luôn luôn nghĩ về mình để thấy được cái lỗi của mình. Đừng bao giờ quy trách nhiệm về bất cứ một ai. Một con người anh hùng và đại lượng như tướng Lý không đổ trách nhiệm cho ai hết. Một người ở thế tục nhưng mà tinh thần thượng võ họ còn làm như vậy được, thì chúng ta là Phật tử. Bất cứ một người Phật tử nào cũng đều là đại tướng cả. Bất cứ một người Phật tử nào cũng đều là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc chiến đấu với vô minh, với tham vọng. Thành ra như vậy chúng ta phải can đảm, chúng ta nhận trách nhiệm về mình. Đừng bao giờ nghĩ là tại người kia cho nên tôi mới thế này, tại người kia cho nên tôi mới quên đầu quên đuôi, tại người kia cho nên tôi chịu không nổi tôi phải khóc, hay là tại người kia cho nên tôi ở không được tôi phải đi. Không tại ai hết. Chúng ta phải biết rằng là cách hành xử cũng như cách suy nghĩ nói năng của chúng ta ở trong khuôn phép thì chúng ta không trách ai cả. Do vậy mà để chúng ta không thấy lỗi của người, chúng ta thực tập. Mặc dù chúng ta có mắt nhưng mà chúng ta không thấy kể như đuôi. Không muốn nghe người ta nói xấu chuyện của mình hay là chuyện của người, chúng ta có lỗ tai, nhưng mà chúng ta thực tập đừng nghe, giống như điếc. Chúng ta muốn không nói cái lỗi của người, chúng ta có miệng, nhưng mà chúng ta phải thực tập làm sao không nói cái như công. Tức là chúng ta phải thực tập giống như đuôi, giống như điếc, giống như câm. Do vậy mà phương cách từ khiển trách mình. Và mỗi đêm trước khi đi ngủ, nếu mọi người chúng ta ai ai cũng chịu kiểm soát lại lương tâm của mình, để sửa đổi những tánh hư, những tật xấu của chúng ta càng ngày càng hay hơn thêm, thì chắc chắn cuộc đời này sẽ có rất nhiều người tốt. Và xã hội mỗi ngày một bước gần đến cái con đường đạo lý. Nhân loại mỗi ngày một tiến mãi đến hạnh phúc, an bình và thịnh vượng. Như vậy đó, tinh thần mà tự khiển trách mình không phải chỉ áp dụng cho bản thân của mình, không phải cho gia đình mình, mà cho cả cộng đồng, cho cả xã hội, cho cả thế giới. Nếu mà có một người nào chủ trương rằng là phải đưa nhân loại đến chỗ cơm no áo ấm, đưa nhân loại đến một cái xã hội bình đẳng mà thiếu yếu tố này, thì cái chủ trương và cái mong mỏi đó không thành tựu một cách vững chãi. Muốn đưa nhân loại tới chỗ an bình, thịnh vượng, hạnh phúc, cái phương cách tự kiểm điểm lại mình và tự khiển trách mình, và chúng ta cứ hằng suy tư như vậy mới có thể giải quyết được tất cả những cái sự khủng hoảng, tất cả những cái mà chúng ta cho xung đột về ý thức hệ nó mới chấm dứt được. Kính thưa đại chúng, bài pháp từ khiển trách mình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức đại ơn về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.